Bây giờ là 10 giờ kém 10, xin chia sẻ câu hỏi cuối cùng. Và rất tiếc là còn nhiều câu hỏi của các bạn trên YouTube Thích Nhật Từ hay là Facebook Thích Nhật Từ thì cô không có thời giờ để trả lời hết. Linh Quỳnh Phương hỏi rằng: có lúc con xin nghe pháp, ngồi thiền, đọc kinh, cố gắng làm việc thiện, nhưng sau này nhận ra đó chỉ là cái tham của mình. Con đang trong giai đoạn phân vân, không còn gọi là tinh tấn như trước kia nữa. Mọi suy nghĩ về nhân sinh, con đều tin vào khoa học, hầu như không còn tín ngưỡng vào thế lực siêu nhân nào, không tin vào sự gia hộ của Phật nữa. Thầy ơi, con đã sai rồi, phải không? Và làm cách nào để vượt qua? Thì tình huống này là điều rất là đáng tiếc. Tôi đặt ra một tình huống đó, có thể là người đặt câu hỏi và những người tương tự đó chỉ đọc những cái bài kinh âm Hán Việt, nó không hiểu được nội dung của kinh dạy cái gì, hoặc là chỉ đọc những bài kinh tín ngưỡng đăng ký á, 38.000 bài kinh đó, Đức Phật có những bài kinh dạy về quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm chính trị, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan niệm giải thoát. Thì cái cơ hội mà những vị Phật tử không đọc được những nhóm bài kinh này đó sẽ làm cho họ dừng lại ở việc làm Phật tử tín ngưỡng thôi. Và khi mà đi theo đạo Phật tín ngưỡng đó thì quý vị cầu phúc, nghĩa là đọc nhiều kinh là có phước báo nhiều. Nhưng rồi trong cuộc sống đó, phước đó không thấy, nghịch cảnh vẫn diễn ra, khổ đau vẫn có mặt, vì có thực tập Phật pháp đâu. Đọc chỉ cầu phúc không, chứ không có thực tập. Cũng giống như mình đọc cái toa thuốc paracetamol trị giảm đau, tenadol trị cảm cúm, rồi glucosamine đó là hỗ trợ cho xương cốt, nhưng mà mình không uống thì các bệnh đó vẫn diễn ra. Cho nên đó, để đọc kinh, thực tập thiền đúng cách mà không bị chán nản bỏ cuộc thì chúng ta phải đọc các bài kinh mà mình hiểu được nghĩa và có thực tập. Rồi đồng thời đó, phải thực tập thiền đúng cách, vì thiền hiện nay đó nó có nhiều trường phái của nhiều tôn giáo, còn trong Phật giáo cũng có nhiều phương pháp thiền khác nhau. Và để thực tập thiền có kết quả đó thì tôi khuyên quý vị nên thực tập thiền Vipassana, dịch sát là thiền minh sát. Thiền thực tập trên nền tảng nhìn thấy rõ mọi sự vật đang là, để làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Thì để hiểu rõ phương pháp này đó thì quý vị có thể đến chùa Giác Ngộ để nhận ba quyển thiền do tôi làm tác giả ấn tống, thiền Vipassana, bốn nền tảng có chánh niệm, thiền chỉ và thiền quán. Rồi quyển thứ tư, quyển thứ ba đó là 40 đề mục và thiền định. Ngoài ra thì cái quyển kinh Phật về thiền về chứng hóa đó gồm có 5 bài kinh về thiền do tôi dịch và 15 bài kinh về phương pháp tu, tổng cộng là gồm có 20 bài kinh. Thì đọc vào thì quý vị thực tập nó sẽ có kết quả liền, có an lạc liền thôi. Năm 86-87 thì tôi học thiền công án và thọ đầu với Hòa Thượng Duy Lực ở tại chùa Từ Ân. Và khi năm 88 á, Hòa Thượng sang Hoa Kỳ làm đạo đó, thì tôi mới quay trở lại chùa Giác Ngộ. Thì sau khi đối chiếu kinh điển Bali, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, kinh điển A Hàm, bản dịch của Phật Hội Nguyện Huệ Nghiêm và kinh điển Đại Thừa nơi ở chùa Giác Ngộ vào thời điểm đó đó, tôi đã được đọc từ năm 1984. Vì chùa Giác Ngộ thì mỗi đêm á, thầy của tôi đó đều cho đọc kinh điển Đại Thừa từ Đại Bổ Tích, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Địa Tạng, cứ hết bộ này là đọc qua bộ khác. Thì ở chùa lúc đó thì có mỗi loại 100 bộ khác nhau. Thì từ nhỏ mới vào chùa là tôi đã có cơ hội đọc các bản kinh Đại Thừa quan trọng nhất. Rồi cũng năm 84 tôi đã đọc được các bản dịch kinh Bali của Hòa Thượng Minh Châu. Rồi năm 85 tôi đã đọc được các bản kinh A Hàm, bản dịch của Phật Học Viện Huệ Nghiêm gồm các dịch giả như là Hoàng thượng Thanh Từ, Hoàng thượng Thượng Siêu, vân vân. Cho nên tôi đã có cơ hội đối chiếu rồi. Và do đó khi đánh giá lại hai phương pháp thiền, đó là thiền Vipassana do Đức Phật Thích Ca giảng dạy, gồm có hai phương diện: thiền chỉ để đạt được định, thiền quán để mở được trí tuệ, và thiền công án và thời đầu của các tổ sư Trung Quốc đó, mà tôi đã thực tập 3 năm, thì tôi thấy rất rõ đó, không có phương pháp thiền nào của các tổ sư, dù là tổ sư Trung Quốc hay tổ sư Việt Nam, có thể có giá trị tương đương như là thiền của chính Đức Phật. Thì mặc dù tôi rất được Hòa Thượng Duy Lực thương, và khi Hòa Thượng quay trở về Việt Nam á, mấy lần thì Hòa Thượng đều nhắn tôi ra chùa Từ Ân, và có cái lòng thương tưởng mong tôi tiếp tục làm trợ lý cho Hòa Thượng truyền bá phương pháp này. Và thậm chí là Hòa Thượng thương đến nỗi là Hòa Thượng nhận tôi như là một cái người thừa kế phương pháp này. Nhưng mà tôi biết ơn Hòa Thượng, nhưng đã không làm việc đó. Tôi quyết định chỉ truyền bá phương pháp thiền Vipassana, mà trong cái quyển kinh Phật về thiền về chuyển hóa đó, nó gồm có 5 bài kinh. Thì cái phương pháp thiền công án và thọ đầu, nếu chúng ta tu đúng cách, sau khi trải qua các trường lớp Phật học, thì quý vị sẽ đạt được những cái trình độ phá chấp trong lúc tu. Còn nếu mà chưa trải qua các cái chuẩn mực về Phật học á, đi thẳng vào công án và thọ đầu, thì thỉnh thoảng có thể có những cái trở ngại mà người ta thường gọi là tổ quả nhập ma, tức là chấp á, rồi nó bị rối loạn trong tu vì không có kiến thức nền tảng. Thì nói như vậy không có nghĩa là tôi phê phán thiền công án và thọ đầu của các tổ sư Trung Quốc. Tôi chỉ muốn nói là giữa các tổ sư và Phật Thích Ca về phương diện chân lý, đạo đức và thiền định, nếu có phải có sự lựa chọn thì tôi khuyên quý vị hãy chọn Đức Phật. Thì ngày nay kinh điển của Đức Phật đã được dịch ra tiếng Việt, xuất bản thành sách, rồi từ năm 2000 đã xuất bản trên internet, trên các trang web mà đạophatngaynay.com do tôi làm tổng biên tập đó, là nơi mà xuất bản đầu tiên ở trong nước. Rồi từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ cũng là nơi đầu tiên tạo ra ấn bản âm thanh, hiện nay vẫn đang tiếp tục làm. Như vậy chúng ta đang có ấn bản sách in, rồi ấn bản internet, ấn bản sách nói về kinh điển của Đức Phật. Thì bây giờ thì chúng ta đọc rất dễ chứ không khó như trước đây nữa. Vấn đề còn lại là đọc để tu, đọc để thực tập, thì giúp cho chúng ta được chuyển hóa. Cho nên thực tập thiền đúng cách đó, thì nó không thể dẫn đến giải đãi, chán chường, tuyệt vọng, bỏ cuộc. Vì nó mang lại lợi ích mà. Là đọc kinh là mở được trí tuệ. Mà mở được trí tuệ để giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn, hiểu toàn diện hơn, hệ thống hơn, giải quyết được các vấn nạn lâu đài hơn, thì đâu có lý do gì mà chúng ta giải đãi. Còn nếu do nghịch cảnh hay là cám dỗ, cạm bẫy đó, thì nó xảy ra trong một giai đoạn chúng ta giải đãi thôi, rồi sau đó chúng ta quay trở về tiếp tục tinh tấn hướng về phía trước. Thì tôi mong rằng người đặt câu hỏi nói riêng và tất cả những ai có cùng hoàn cảnh tương tự nói chung đó, hãy tìm đọc những bản kinh dịch tiếng Việt, nhất là các bản kinh tôi vừa giới thiệu, hoặc là cái quyển nghi thức tụng niệm Đàn Mai Đại Toàn của thiền sư Nhất Hạnh, ấn bản năm 94 đầu tiên, ấn bản hoàn chỉnh năm 2015, thì trong đó có 25 bài kinh cũng từ văn học Pali và Đại Thừa. Thì đọc những bài kinh đó thì quý vị sẽ thay đổi nhận thức về Đức Phật và Đạo Phật, nó có cơ hội để mở trí tuệ và thực tập thiền định để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Khi đọc những bài kinh như thế, thực tập thiền của Đức Phật như thế, thì tôi tin chắc rằng là các bạn sẽ không bị gọi là chán nản bỏ cuộc đâu, mà thực tập đến đây đến chốn để có kết quả như ý. Và thời gian chia sẻ đó thì nó chỉ có 2 tiếng, giải thích câu hỏi được cũng không được nhiều, và do đó các bạn nào đặt câu hỏi mà chưa được giải đáp thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho nha. Chúc tất cả được an lành và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày mai, thứ hai. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.